được thánh ý Thiên Chúa. Chính vì thế mà mở mắt, mở tai, mở trí vẫn còn chưa đủ, phải mở cả trái tim của mình ra nữa. Chỉ có Chúa mới mở được trái tim của chúng ta. Đại diện Đức Chúa Thánh Thần mở tất cả mọi quan năng trong con người chúng ta, đặc biệt mở trái tim chúng ta, để chúng ta có thể tiếp nhận được lời dạy của chính Chúa Giêsu, thầy dạy duy nhất của chúng ta. Và như thế chúng ta mới có thể thực sự trở nên môn đệ. Và cũng như các tông đồ xưa cầu nguyện trong nhà tiệc ly, được ơn Đức Chúa Thánh Thần để có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên tất cả chúng ta, người dạy cũng như người học, để chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa ngay trong chủng viện trong năm nay. Chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn, để lời cầu nguyện xin ơn Đức Chúa Thánh Thần được Chúa thương chấp nhận.
Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philip-phê và Bartolomeo và Tôma, Giacôbê con ông An-phê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì từ nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa.
Qua việc Chúa Giêsu cầu nguyện và tuyển chọn môn đệ, cũng như đem môn đệ đến giới thiệu với các dân chúng, thì chúng ta thấy đối với Chúa Giêsu, cái việc tuyển chọn các môn đệ đã được thực hành rất là kỹ lưỡng. Trước hết, đó là một việc rất quan trọng. Cái việc quan trọng đó được chứng tỏ qua việc Chúa Giêsu cầu nguyện mà cầu nguyện suốt đêm. Chúng ta thấy thường xuyên Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện rồi, thường xuyên kết hiệp với Đức Chúa Cha. Thế nhưng tin mừng thường nhắc lại những cái việc cầu nguyện đặc biệt của Chúa Giêsu trong những cái hoàn cảnh có tầm mức quan trọng đặc biệt. Chẳng hạn như là ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Chẳng hạn như cầu nguyện rồi biến hình ở trên núi, và nhất là cầu nguyện trong cái giờ hấp hối trước khi chịu khổ nạn ở trong vườn cây dầu. Và hôm nay chúng ta thấy Thánh Luca cũng ghi lại mà nói rõ người cầu nguyện suốt đêm. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa, để cho thấy cái việc tuyển chọn môn đệ là một việc rất quan trọng, đòi hỏi Đức Chúa Giêsu phải cầu nguyện rất nhiều. Và trước khi đưa ra một cái quyết định đó thì người thao thức suốt đêm, không hẳn vì không ngủ được mà vì cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa để tìm ra thánh ý của Đức Chúa Cha. Tuyển chọn môn đệ là một việc rất quan trọng, bởi vì đó, việc tuyển chọn môn đệ quyết định cái sự sống còn của giáo hội. Đức Chúa Giêsu có một cái sản nghiệp đó, trao vào tay các môn đệ tất cả gia sản của Chúa. Chúa Giêsu trao vào tay các môn đệ đó, các tông đồ đó, cả cái vận mệnh của giáo hội, cả cái vận mệnh của biết bao nhiêu linh hồn, thật là quan trọng. Cho nên Đức Chúa Giêsu phải cầu nguyện suốt đêm và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tuyển chọn. Thế rồi qua cách Đức Chúa Giêsu tuyển chọn, chúng ta thấy đó là một công việc đầy tràn tình yêu thương. Đức Chúa Giêsu gọi tên từng người. Ta thấy Thánh Luca nêu rõ tên từng người rất rõ ràng. Cái việc gọi tên từng người nói lên không những là sự quan tâm, sự hiểu biết từng cá nhân, mà nhất là tình yêu thương đối với con người được tuyển chọn đó. Đức Chúa Giêsu có một đám đông đi theo Chúa. Đức Chúa Giêsu có một nhóm môn đệ mà có lần người ta đã đề cập tới là 72. Thế thì trong tất cả những cái số người theo Chúa đó, hôm nay Chúa đã suy nghĩ cầu nguyện và chọn ra 12 người để làm tông đồ, những người gần gũi thân mật với Chúa nhất. Phúc âm không có đề cập tới các cái tiêu chí Chúa đề ra để mà chọn, tại sao Chúa lại chọn người này mà không chọn người khác. Trong khi đó, trong số 72 môn đệ, và sau này có những người được phong làm phó tế, có những người rất là tốt đẹp như Tê-pha-nô, như Philip-phê, tại sao Chúa không chọn mà lại chọn những người này? Tất cả chỉ vì tình yêu của Chúa thôi, không có một cái tiêu chí nào cả, chỉ có cái tình yêu thương. Với cái tình yêu thương Chúa bày tỏ ra với những người này, là Chúa chọn những người đó và chấp nhận tất cả cái con người của họ. Cái con người đó có khi trung thành, có khi phản bội, có khi học thức, có khi dốt nát, nhưng Chúa đã chọn họ vì Chúa yêu thương họ. Và xuyên qua cái việc tuyển chọn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng làm trong một sự hợp nhất đa dạng. Trong số 12 người tuyển chọn thì có đầy đủ các thành phần. Có người làm nghề chài lưới, có người làm nghề thu thuế, có người làm cách mạng nữa. Chài lưới thì chúng ta đã biết rồi, ít nhất là cũng có 4 người môn đệ đầu tiên là Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan, thì Chúa Giêsu kêu gọi đang lúc họ còn đang đánh cá, đang vá lưới. Thu thuế thì có Mát-thêu, còn cách mạng thì có ông Simon, người gọi là Sicari, lúc nào cũng đeo dao găm ở bên mình. Có người thông thái như là Nathanael dưới gốc cây vả, thì theo Kinh Thánh có nghĩa là cái người nghiên cứu Kinh Thánh ở dưới gốc cây vả. Thật ra có những cái người đầy đủ mọi thành phần ở trong xã hội, đầy đủ mọi giai cấp, đầy đủ mọi trình độ. Thế thì mỗi người có một cái khả năng khác nhau, nhưng mà tất cả đều được Chúa mời gọi vào một tập thể, vào một cộng đoàn, để có thể bổ túc cho nhau, để có thể chấp nhận lẫn nhau, và để làm cho cái cộng đoàn đó được phong phú. Tuy nhiên, việc Chúa tuyển chọn các môn đệ, dù là việc rất quan trọng, dù là việc Chúa đã làm với tình yêu thương, dù là đã tuyển chọn có sự đa dạng trong hợp nhất, nhưng phần còn lại vẫn là trách nhiệm cá nhân của mỗi người. Mỗi người được Chúa tuyển chọn đó, Chúa gọi mọi người như nhau, nhưng mà cái cách đáp trả của mỗi người chắc chắn là khác nhau. Phêrô và Giuđa cùng được đào tạo như nhau, nhưng sau này lại có kẻ tốt, có người xấu. Phêrô và Giuđa cùng yếu đuối như nhau, nhưng sau này có người vẫn ăn năn trở lại được, có người thì hư mất đi vĩnh viễn. Thành ra cùng được yêu thương, cùng được kêu gọi, cùng được tuyển chọn, nhưng nên hay không, thành hay bại lại do cái trách nhiệm cá nhân của mỗi người được mời gọi. Cái trách nhiệm đáp trả, cái thái độ đáp trả của mỗi người, và chính cái thái độ, cái cách đáp trả đó làm nên số phận của mỗi người. Năm học mới đang mở ra trước mắt chúng ta một thời gian tràn đầy ân sủng của Chúa, của các vị bề trên. Chúa yêu thương tuyển chọn chúng ta, các vị bề trên yêu thương chăm sóc cho chúng ta đầy đủ mọi phương diện. Chúa ban cho chúng ta có thời giờ, có nơi chốn, có người chăm lo cho chúng ta, để cho chúng ta học hành, để cho chúng ta được đào tạo, để cho chúng ta được rèn luyện. Tất cả ơn Chúa đã sẵn sàng. Chúa đổ ơn lành xuống, đổ tình yêu thương xuống đều cho tất cả mọi người chúng ta. Tuy nhiên lãnh nhận được bao nhiêu, ấy là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, cái thái độ của mỗi người chúng ta. Và để lãnh nhận được thì chúng ta phải mở tâm hồn ra, để phải loại bỏ đi tất cả những cái gì là cản trở cho ơn Chúa ở trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta vừa xin ơn Đức Chúa Thánh Thần đến để đổi mới mọi sự, và nhất là đổi mới tâm hồn chúng ta. Những cái gì còn cản trở, những cái gì còn cũ kỹ, những cái gì ngăn chặn chúng ta lãnh nhận được ơn Chúa, những gì còn làm cho chúng ta xa cách Chúa, xin Đức Chúa Thánh Thần hãy tẩy rửa nó đi, cất dọn nó đi, để cho tâm hồn chúng ta hoàn toàn như một chiếc bình trống rỗng, và năm mới Chúa đổ đầy tràn vào đó, không phải chỉ có kiến thức, nhưng mà Chúa đổ vào đó tình yêu, Chúa đổ vào đó sự sống thân mật với Chúa, sự kết hiệp với Chúa, Chúa đổ vào đó tràn đầy cái lòng nhiệt thành, cái lòng hăng say, cái sự khao khát đón nhận Chúa để ra đi làm chứng cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ban thật nhiều ơn để đổi mới tâm hồn chúng ta và mở lòng mở trí cho chúng ta được sáng suốt, hiểu biết Thánh ý Thiên Chúa, và nhất là mở tâm hồn để cho chúng ta đón nhận Chúa, chính Chúa, và thực hành Thánh ý Chúa. Amen.